từ một câu hỏi. Khi vị giám đốc kỳ cựu đọc xong quyển Vị giám đốc một phút, ông đặt quyển sách xuống và ngã người ra sau với vẻ mặt băn khoăn. Dù đã đọc quyển sách một lần tại văn phòng, thế mà ông vẫn phải mang về nhà để đọc lại một lần nữa. Ông tự hỏi, mình đã đọc quyển sách này đến hai lần, và quả thật không cần bàn cãi gì thêm về tính logic của ba bí quyết mà vị giám đốc một phút nọ đã trình bày. Nhưng nếu áp dụng đúng theo những bí quyết này, liệu mình có thực sự trở thành một giám đốc thành công hay không? Thế là vị giám đốc kỳ cựu nọ quyết định phải làm một việc gì đó để giải đáp những thắc mắc của mình. Ngày sáng mai, ông sẽ gọi điện cho một vị giám đốc trong thành phố, người mà cách đây không lâu đã từng vực dậy một công ty sắp phá sản và làm cho nó trở nên thịnh vượng. Ông còn nhớ khi trả lời phỏng vấn báo chí, vị giám đốc nọ luôn nhắc đến vai trò của phương pháp quản lý một phút trong thành công của mình. Và ngoài đời, ông ấy vẫn tự xưng mình là giám đốc một phút. Vị giám đốc một phút. Buổi sáng hôm sau, ngay khi đến văn phòng, vị giám đốc kỳ cựu liền gọi điện cho vị giám đốc một phút để xin một cuộc hẹn trong tuần để thảo luận về phương pháp quản lý một phút. Mặc dù đã được báo trước, ông vẫn không khỏi ngạc nhiên khi nghe giám đốc một phút nói: mời ông đến vào bất kỳ lúc nào, nhưng trừ sáng thứ tư, vì hôm đó tôi có cuộc họp với các nhân viên nòng cốt. Thật tình mà nói, tuần này tôi cũng khá rảnh, ông cứ chọn ngày giờ. Nếu vậy, 10 giờ sáng mai tôi sẽ đến. Vị giám đốc kỳ cựu đáp, trong lòng rất phấn khởi. Khi gác máy, ông tự nhủ, hẳn là thú vị lắm đây, chắc chắn những thắc mắc của mình sẽ được giải đáp. Hôm sau, có mặt tại văn phòng của giám đốc một phút, ông được cô thư ký niềm nở đón tiếp. Giám đốc của chúng tôi đang đợi ông, xin mời ông vào thẳng bên trong. Trong căn phòng làm việc trang nhã, có một người đàn ông đã ngoài tứ tuần đang đứng nhìn ra cửa sổ. Ông khẽ hắng giọng để báo hiệu sự có mặt của mình. Vị giám đốc một phút quay lại, mỉm cười và nói: rất vui được gặp ông. Nào, chúng ta hãy ngồi xuống đây. Tôi có thể giúp được gì cho ông nhỉ? Giám đốc một phút vừa ngồi xuống ghế vừa nói: tôi đã đọc quyển Vị giám đốc một phút, và các nhân viên của tôi cũng thế. Vị giám đốc kỳ cựu bắt đầu câu chuyện. Hiện tại cả tôi lẫn các nhân viên của tôi đều cảm thấy rất phấn chấn. Thế nhưng, tôi luôn băn khoăn không biết ông đã áp dụng phương pháp quản lý một phút vào công việc như thế nào để biến các bí quyết ấy thành những kỹ năng hữu ích và tạo nên sự khác biệt rõ rệt đến như vậy. Vị giám đốc một phút nói ngay: trước khi trả lời câu hỏi này, tôi xin hỏi ông một câu. Thế ông nghĩ thông điệp mà phương pháp quản lý một phút muốn gửi đến mọi người là gì? Vị giám đốc kỳ cựu đáp: đơn giản thôi, cho tôi một tờ giấy trắng, tôi sẽ viết ra cho ông xem. Nhận tập giấy từ tay giám đốc một phút, vị giám đốc kỳ cựu viết ngay, không một chút đắn đo. Người tạo ra thành quả tốt đẹp sẽ cảm thấy tự hào về bản thân. Quả là một sự nghịch đảo đáng ngạc nhiên. Vị giám đốc một phút vừa nói, vừa chỉ tay về phía tấm bảng phía sau bàn làm việc của mình. Trên tấm bảng ấy có dòng chữ: người cảm thấy tự hào về bản thân sẽ tạo ra những thành quả tốt đẹp. Vị giám đốc một phút hỏi: nhưng sao ông lại đảo ngược hai vế như thế? Vì tôi nghĩ nó thể hiện đúng bản chất của phương pháp quản lý một phút. Vị giám đốc kỳ cựu giải thích. Và không những thế, nó còn phù hợp hơn với những gì ông đã truyền đạt. Vị giám đốc một phút ngạc nhiên hỏi: phù hợp à? Vị giám đốc kỳ cựu khẳng định: đúng thế. Chẳng phải ông từng nói rằng một trong những yếu tố then chốt của việc dành một phút để khen ngợi là phải cụ thể đó sao? Chúng ta phải nêu cụ thể cho người được khen biết lý do họ được khen ngợi. Vị giám đốc một phút trả lời: chính xác. Vậy thì những lời khen ngợi vốn luôn làm mọi người cảm thấy tự hào sẽ trở nên vô ích trừ phi trước đó người được khen đã làm được một việc đáng khen. Vị giám đốc kỳ cựu mỉm cười và nghĩ mình đã thắng vị giám đốc một phút. Nói thì dễ, làm mới khó. Vị giám đốc một phút cười to, ông bạn cũng cứng cỏi đấy. Câu trả lời của ông chứng tỏ là ông đã nghiên cứu phương pháp quản lý một phút khá kỹ. Tôi nghĩ mình có thể học hỏi nhiều điều ở ông đấy. Tôi sẵn lòng chia sẻ những gì mình biết với những người như ông. Tôi không dám chắc mình lại có nhiều điều để người khác học hỏi đâu. Tôi chỉ là một tay giám đốc từng trải và may mắn trụ vững mà thôi. Vị giám đốc một phút hóm hỉnh. Ông không thích được khen à? Hầu hết chúng ta đều không biết nên đón nhận một lời khen như thế nào cho đúng. Vị giám đốc kỳ cựu đáp. Có lẽ do chúng ta ít được khen ngợi đấy thôi. Thật không dễ chút nào khi chúng ta phải làm những việc mình chưa quen, thậm chí ngay cả khi ta tin vào điều ấy. Vị giám đốc một phút nói. Đúng vậy, một trong những nguyên nhân khiến phương pháp quản lý một phút khó áp dụng là vì chúng ta cần phải thay đổi một vài thái độ cố hữu của mình. Ở nhiều công ty, việc chú trọng và thay đổi cách đối xử giữa nhân viên với nhau chỉ mang tính tượng trưng. Hầu hết các nhà quản lý cao cấp đều cho rằng công tác huấn luyện kỹ năng quản lý chẳng mang lại lợi ích gì đáng kể, và đó chỉ là việc vặt phải làm mỗi năm một lần mà thôi. Chính vì vậy mà tôi luôn tự nhắc nhở mình bằng câu nói kia. Vị giám đốc một phút đưa tay chỉ vào tấm bảng ở phía bên kia tường, nơi có hàng chữ. Phần lớn các công ty dành nhiều thời gian để tìm kiếm ý tưởng quản lý, nhưng lại thiếu quan tâm đến những điều họ đã hướng dẫn cho các nhà quản lý của mình. Vị giám đốc kỳ cựu đáp. Điều này rất chính xác. Con người thường như thế, cứ mãi mê cập nhật cái mới thật nhanh mà không chịu để ý sử dụng những gì vừa học được. Họ thay đổi hết chế độ ăn kiêng này đến chế độ ăn kiêng khác, hết kế hoạch tập luyện này đến kế hoạch tập luyện khác, mà chẳng bao giờ theo đuổi đến cùng một chương trình rèn luyện nào cả. Vị giám đốc một phút nói thêm. Và rồi họ lại tự hỏi không hiểu vì sao mình không thể giảm cân hay là cải thiện tình hình tim mạch cho tốt hơn. Nhân đây, tôi chợt nhớ đến câu chuyện một chàng trai nọ bị trượt chân và rơi xuống vực thẳm khi đang leo núi. Giữa lúc may mắn bám được vào một nhánh cây ở vách núi, anh ta nhìn xuống và thấy một vực đá sâu gần 5.000 mét ở bên dưới. Ngước nhìn lên, anh ta còn kịp nhận thấy mình cách miệng vực khoảng hơn 60 mét. Quá hốt hoảng, anh ta la lớn, "Cứu! Cứu tôi với! Có ai ở trên đó không? Cứu tôi với!" Một giọng nói vang lên. Có tôi đây, tôi sẽ cứu anh nếu anh tin vào tôi. Chàng trai trả lời, tôi tin chứ. Nếu vậy anh hãy buông tay ra khỏi nhánh cây kia đi, rồi tôi sẽ cứu anh. Chàng trai nghe thế liền nhìn xuống vực sâu một lần nữa. Trông thấy vực đá thăm thẳm, anh ta vội quay lên và la to hơn. Có ai khác ở trên đó không? Vị giám đốc kỳ cựu cười. Một câu chuyện hay đấy nhỉ. Tôi thì chẳng bao giờ muốn cư xử như vậy, cứ đeo bám vào một nhánh cây và không ngừng tìm sự giúp đỡ ở người khác. Phương pháp quản lý một phút chính là cách tôi muốn dùng để quản lý và được quản lý. Tôi chỉ muốn biết làm thế nào áp dụng phương pháp này vào công việc để tạo hiệu quả khác biệt và rõ rệt nhất. Vị giám đốc một phút nói. Nếu vậy ông đã đến đúng chỗ rồi đấy. Nào, ông hãy cho tôi biết khi áp dụng ba bí quyết ấy, ông đã gặp phải những rắc rối gì? Tôi nghĩ khó khăn lớn nhất chính là ở chỗ biến những bí quyết ấy thành kỹ năng. Nghĩa là làm thế nào để biết được khi nào thì phải làm việc gì. Ví dụ, tôi nghĩ rằng đôi khi tôi hay khiển trách vào những thời điểm cần xác lập mục tiêu, hoặc có những lúc tôi lại lập mục tiêu trong khi cần phải khiển trách. Vị giám đốc một phút nói. Tôi cũng từng gặp rắc rối hệt như ông đấy, cho đến khi tôi học được nguyên tắc ABC. Tôi chưa rõ lắm, ông có thể nói cụ thể hơn không? Vị giám đốc kỳ cựu hỏi.